Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, lúc này là 10 giờ 33 tối ngày 3 tây tháng 4. Quý vị đang theo dõi trực tiếp từ Việt Nam thì quý vị có thể để những thắc mắc, những bình luận của mình trong lúc chương trình đang diễn ra. Chương trình nói về du học Mỹ và giáo dục Hoa Kỳ. Ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu một ngành học mới mà cũng không mấy những bạn ở Việt Nam đi du học Mỹ thích thú quan tâm hoặc là có cái sự hiểu biết thấu đáo về cái ngành học này. Đây là ngành học mà được nhiều người ưa chuộng tại Mỹ. Nếu như các bạn sinh viên, thanh niên ở Mỹ mà theo đuổi cái ngành này với một ước mơ lớn lao là muốn đi vào dòng chính, đi vào chính trị, thì các bạn theo đuổi ngành này thì các sinh viên ở Việt Nam thường thường muốn theo đuổi ngành là con đường chính trị thì không có chọn cái ngành học này mấy, vì hai cái sự khác biệt giữa chính trị Việt Nam và chính trị Mỹ. Nhưng mà để mà các bạn có mở rộng được tầm hiểu biết về chính trị thế giới và hiểu biết được cái nguồn máy vận hành của các cái bộ máy nhà nước, các nước tiên tiến trên thế giới, thì đây là một cái ngành học rất hữu ích để các bạn mở mang tầm hiểu biết của mình. Chính sách công. Xin chào giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trở lại với chương trình ngày hôm nay để giới thiệu về chính sách công, một ngành học rất phổ biến tại Mỹ, thưa giáo sư.
Kính chào cô và kính chào quý vị.
Dạ, xin giáo sư giới thiệu về chính sách công, ngành học tại Mỹ, ngành học này được đào tạo ở Mỹ như thế nào, lớp lan ra làm sao và những ai thường thường chọn cái ngành học này, thưa giáo sư.
Cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chính sách công mặc dù như cô đã nói là có thể là không có thể áp dụng cho Việt Nam được, nhưng mà thật ra những cái nguyên tắc về chính sách công nó cũng về hệ thống của chính quyền Việt Nam hay là ở Mỹ cũng có giống nhau, mặc dù cái vấn đề mà để mà làm cho những cái chính sách đó nó có thể khác nhau, nhưng mà những nguyên tắc về chính sách công của hệ thống của Mỹ hay Việt Nam cũng có những cái sự giống nhau. Bởi thế các bạn nếu mà muốn đi học về ngành này mà đem về Việt Nam để mà áp dụng thì cũng có thể được, chứ không phải không đâu. Đó là tôi muốn đính chính là rõ ràng là như vậy. Đó, bây giờ chúng ta nói về cái tổng quát chính sách cộng đồng là gì? Chính sách công có được nói nôm na là định nghĩa rằng là một hệ thống luật pháp, các biện pháp quản lý, các khóa hành động và các ưu tiên tài trợ liên quan đến một chủ đề nào đó mà có thể cho một chính phủ liên bang, tiểu bang hay là chính phủ địa phương đưa ra, hay là các những người đại diện của họ là những người được cử vào. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chính sách cộng đồng là được thiết lập từ các chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương. Mặc dù những cái ý kiến mà để thiết lập những cái chính sách cho liên quan đến cộng đồng hay là chính sách công, mặc dù là được thiết lập từ các chính phủ, nhưng mà những cái ý kiến đó thường thường đi từ ngoài vào qua những người đại diện của cộng đồng hay là những người bên này gọi là lobbyist. Thì đó, các thí dụ điển hình như là chúng ta thấy rõ ràng là những chính sách công có thể dùng vào để giải quyết rất là nhiều vấn đề. Những vấn đề mà có thể là chúng ta thấy rõ ràng là nó quan trọng và nó ảnh hưởng đến cộng đồng, thì những chính sách công này họ có thể là giải quyết. Và những cái ví dụ mà chúng tôi muốn nói ra rằng là sức khỏe cộng đồng chẳng hạn rất là quan trọng, tư pháp hình sự, quyền sử dụng súng ở Mỹ rất là quan trọng. Đó là những cái vấn đề. Ngoài ra, cái vấn đề nhập cư, quyền sinh sản, sử dụng ma túy, giáo dục và phòng chống thiên tai. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng những chính sách công có thể giúp đỡ để giải quyết và có thể làm nó hoàn hảo hơn.
Thưa giáo sư, nói về những cái người mà đi theo học cái ngành này đó, là ví dụ như là họ nhắm tới cái đích đến như thế nào thì chọn chính sách công. Ví dụ như là tôi muốn làm việc cho khâu ở cái lĩnh vực nhà nước thì tôi chọn cái ngành học này để tôi làm ra, tôi trở thành là một nhân viên của chính phủ, hay là những người mà muốn trở thành một chính trị gia, trở thành một người cái là đại diện công cử, thì họ chọn cái ngành chính sách công để họ ra họ làm những cái vị trí có quyền hành trong bộ máy nhà nước. Vậy thì cái ngành chính sách công này là những ai theo học?
Thì có cái vấn đề hiểu lầm là nhiều người nghĩ rằng là nếu mà học chính sách công chỉ ra làm chính trị gia không, đó là không đúng. Tại vì chúng ta khi đi thẳng vào vấn đề sau này là sau khi ra một cái bằng về chính sách công thì có những cái cơ hội như thế nào. Chúng ta thấy rõ ràng rằng là rất là nhiều vai trò mà không phải là chỉ dành riêng cho những người làm chính trị mà thôi. Thì luôn tiện cô nói rằng là tại vì cái ngành này rất là đa dạng, cần rất là sự hiểu biết rất là nhiều ngành như khoa học chính trị, kinh tế, phân tích dữ liệu và toán học như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ngành này có thể là được ứng dụng không những là những chính trị gia mà những người thường họ muốn giúp đỡ để mà làm sao những người lobbyist đâu phải là những người chính trị gia đâu, họ là những người đã kiếm cách
Vận
để đưa
động
những
hành
cái
lang.
ý kiến đó. Thì nói luôn đây thì chúng ta thấy sự khác biệt giữa khoa học chính trị và chính sách công. Chúng ta thấy rằng là nếu mà học về political science là về khoa học chính trị, thường thường họ hướng dẫn những người đó làm sao đưa ra những quyết định để lợi cho vấn đề chính trị cho nước của mình, chính trị cho tiểu bang của mình. Đôi lúc những cái quyết định của những người chính trị này không có giúp đỡ cho cộng đồng như là chính sách công. Chính sách công là nhấn mạnh vào và phân tích các chính sách công làm sao để mà cải thiện hóa và làm sao biến đổi, làm sao để giúp đỡ cho cộng đồng, mà cái đó là phải phi chính trị. Tại vì nếu mà có chính trị vào thì đôi lúc nó không đi đúng theo cái quyền lợi của các người công nhân ở Mỹ hay là ở Việt Nam.
Đối với các bạn trẻ ở Việt Nam mà thích thú với ngành học này ở Mỹ đó giáo sư, nếu họ đi Mỹ họ học về chính sách công thì cái quyền lợi của họ khi trở về nước đó thì sẽ như thế nào?
Thì chúng ta trong cái lúc ban đầu vào chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những người đi làm chính trị ở Việt Nam hay là những người làm chính trị ở Mỹ thì muốn vào cái ngành này. Thì sau này chúng ta sẽ đi sâu vào là nếu mà chúng ta học được về ngành chính sách công ở Mỹ thì chúng ta cũng có học được những cái nguyên tắc, những cái luật lệ mà nó liên quan đến tất cả các nước trên thế giới. Thì một người sinh viên đi học về chính sách không, về những nguyên tắc, những cái luật lệ ở Mỹ có thể về không phải làm trong chính quyền của Việt Nam mà thôi, mà có thể cố vấn cho các công ty làm sao để mình đưa vào những cái chính sách cho bạn phải nhớ rằng là cuối cùng là những cơ quan nào, là những cái cơ quan của chính phủ, những cái government của chính phủ và của các liên bang, tiểu bang hay là địa phương thiết lập những cái chính sách công. Nhưng mà nếu mình muốn đưa cho họ những ý kiến để mà giúp đỡ những người người trong cái vùng của mình thì cái đó là không được. Bởi thế những người làm trong cái ngành này có thể về làm cố vấn cho những người làm chính trị ở Mỹ hay ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là những cái cơ hội để làm việc sau khi đạt được một cái bằng trong cái ngành này là có rất là nhiều cơ hội.
Tức là có thể làm cho lĩnh vực nhà nước, cũng có thể làm cho những cái viện nghiên cứu về chính sách, để cố vấn cho nhà nước. Thưa, xin hỏi giáo sư, sinh viên ở Mỹ lấy bằng cấp trong chính sách công đó, họ được huấn luyện như thế nào?
Cái thứ nhất chúng tôi cũng muốn nói rằng là cái chuyện mà tôi làm nghiên cứu, tôi thấy rõ ràng rằng là tại sao chúng ta đi học ở Mỹ. Tôi biết rằng được là rất là ngạc nhiên là nước Mỹ là một nước đầu tiên đưa ra về phương pháp về chính sách công, và sau đó các nước khác họ họ theo. Cái đại học mà đầu tiên mà đưa ra những chương trình để mà thành lập những cái chương trình để huấn luyện cho các sinh viên hiểu biết thêm về chính sách công đó, đó là đại học Indiana ở Mỹ. Và sau đó chúng ta thấy là rõ ràng rằng các nước khác trên thế giới mới theo cái gương của Mỹ và thiết lập ra những cái chương trình về chính sách công. Bởi thế tôi muốn nhấn mạnh rằng là nếu mà mình học về chính sách công, không những là tại nước Mỹ có những trường rất là nổi tiếng, Harvard, những trường đứng đầu ở trên thế giới để dạy về đây, mà không những là như vậy mà chúng ta biết rằng đây là cái chính sách công là nó từ bắt nguồn từ nước Mỹ mà ra đó.
Như vậy để giải thích cho lý do tại sao nên học chính sách công ở Mỹ. Thì nếu mà các bạn đi du học ở Mỹ thì một trong những cái ngành học nổi tiếng của Mỹ là cái ngành học chính sách công, thì các bạn đã có được một cái cơ hội để tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành, những cái sự hay ho, những cái sự thú vị của cái ngành học này khi mà về áp dụng trong nước của mình. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư về cái nhu cầu, cái sự cần thiết, cái nhu cầu của cái ngành học này trong thực tế đó. Ví dụ như là ở ngoài xã hội thì cái đầu ra đầu vào, cái là cái lực lượng mà được đào tạo về chính sách công đi ra tìm việc ở Mỹ này, cái nhu cầu lớn hay nhỏ như thế nào?
Nhu cầu ở Việt Nam thì tôi không biết rõ, nhưng mà tôi biết ở Mỹ cái nhu cầu về cái chính sách công này rất là cao, đứng trong cái top kiểu khoảng 50 của tất cả các ngành mà quan trọng cho nước Mỹ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái chính sách công này sẽ cho những cái bằng cấp trong cái chính sách công sẽ cho các sinh viên có những cơ hội không những để đào tạo ra những chính trị gia mà có những cái đầu óc nghĩ đến cái quyền lợi của dân chúng. À, khi mà mình làm về theo về vấn đề chính trị, tại vì chúng ta thấy rõ ràng là những người lãnh đạo ở trong những cái chính quyền của địa phương, tiểu bang hay là liên bang thì thường thường họ phải phải bị bắt buộc làm những cái quyết định mà có thể không đi theo cái nguyên tắc của chính sách công. Mà nếu mà biết được như vậy thì có thể họ vừa làm được những cái quyết định lợi cho cái vấn đề chính trị của đảng của họ hay là có những cái hệ thống của họ, nhưng mà họ cũng thấy rằng là cái vấn đề mà chính sách công để mà hỗ trợ cho các những người ở trong vùng của họ cũng là quan trọng. Bởi thế chúng ta thấy là cái nhu cầu của cái ngành này rất là lớn, tại vì thấy rõ ràng rằng là bất cứ những cái cơ quan địa phương, liên bang, tiểu bang nào cũng có những chính trị gia mà đôi lúc những người này họ không hiểu rõ về vấn đề chính sách công làm sao để mà khi họ đạt được những cái vấn đề là mặc dù mình làm những cái quyết định cho chính trị, nhưng mà mình phải nghĩ rằng là cái những người mà mình represent
Phải
có nghĩa
phù
là
hợp với cái
đặc biệt
nhu cầu
và
lợi ích
quan
của
trọng
cộng
hơn
đồng.
nhiều đó. Thì nói tóm lại là cái cần thiết của những ngành này rất là cao trong xã hội của Mỹ hiện tại.
Như vậy ở Việt Nam thường thường các bạn mà muốn chọn một ngành học từ cấp đại học trở lên á, thì các bạn có những cái phân loại là tôi học bằng A, B, bằng C hoặc bằng D. Mỗi một bang nó có những cái kỹ năng mạnh yếu riêng biệt. Ví dụ bằng A toán lý hóa, bằng D ngoại ngữ vân vân. Thì chính sách công này là những cho thuộc bang nào, những bạn nào mà có kỹ năng gì thì đi được vào cái ngành này thưa giáo sư?
Thì tôi cũng ngạc nhiên khi mà là nghiên cứu về cái ngành này thì mới nói cái tên ra thì có thấy rõ ràng là cái ngành này có thể không cần gì về vấn đề toán hay
Hay có vẻ lý thuyết.
có vẻ lý thuyết, nhưng thật ra những cái trường giống như trường đại học Georgetown chẳng hạn, họ có một chương trình về master degree về cái ngành này, và cái ngành này nó cũng đòi hỏi cái kỹ năng về toán để mà một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để cho những người lãnh đạo trong cái ngành này để làm những cái quyết định cho lợi cho dân là làm sao biết được làm sao mình sử dụng được những cái kỹ năng toán học của mình. Có nhiều cái tin tức về rất là nhiều, nhưng mà bên này là có một cái hệ thống làm sao để mình từ những cái tin tức đó, từ những cái information đó làm sao để mình tiết ra được những cái kết luận, và từ những kết luận đó mình đưa ra những cái quyết định nó có thể là lợi cho dân của mình. Bởi thế cái vấn đề toán tôi rất là ngạc nhiên là cũng một trong những kỹ năng chính, ngoài những kỹ năng khả năng về phân tích logic chẳng hạn, tính sáng tạo và sự cần cù, cái toán cũng là một cái yếu tố quan trọng để thành công trong ngành này. Bởi thế nếu mà nói rằng không cần vấn đề toán thì không đúng, các bạn cũng phải có cái kỹ năng về toán nếu muốn đi vào trong ngành này. Và nhiều những chương trình cử nhân và thạc sĩ ở Mỹ trong cái ngành này vẫn được là nó gọi là được đưa ra cái loại được categorize là STEM. Bởi thế khi các bạn ra trường cái bằng này, mặc dù cái tên nó cũng có liên quan đến vấn đề STEM, nhưng mà cũng có cái quyền lợi là ở lại làm được 3 năm trong cái OPT.
Tức là nó được liệt kê như là một trong những ngành học về STEM, tức là về khoa học kỹ thuật toán đó hả giáo sư?
Còn trong tình trạng này là nó theo cái toán, bởi thế nó được là thành STEM.
Như vậy thì người nào chọn cái ngành học chính sách công phải giỏi toán mới học được hả giáo sư?
Không cần phải giỏi toán nhưng mà phải có kỹ năng về toán, không cần phải xuất sắc về toán, nhưng mà cái toán là một những cái điều kiện quan trọng để được thành công trong cái ngành ngành này. Và khi những cái chương trình chúng ta sẽ đi sâu vào thì chúng ta thấy rõ ràng rằng các sinh viên phải phải trải qua những cái lớp toán giống như những cái chương trình khác.
Như vậy cũng xin giáo sư giới thiệu cho các bạn tìm hiểu đó, chính sách công ở Mỹ họ đào tạo những gì, họ dạy những gì từ cấp đại học lên tới cấp sau đại học thì được học những cái kỹ năng, những cái môn học hoặc là được học những cái được đào tạo ra làm sao thưa giáo sư?
Thì trên nguyên tắc cái muốn vào trong ngành này thì các bạn có nhiều cơ hội từ cấp cử nhân cho đến thạc sĩ và đến tiến sĩ luôn. Thì chúng tôi cũng nói sơ qua chương trình cử nhân. Thì thường thường các chương trình bằng cử nhân ở trong nước Mỹ thường thường là qua cái hệ thống trực tuyến online. Một số nhỏ của các đại học của chương trình có những cái chương trình trực diện là in person. Sau đây tôi cũng muốn giới thiệu qua một cái chương trình tiêu biểu của Đại học Delaware. Thì từ cái trường gọi là Joe Biden Junior School of Public Policy của trường Đại học Delaware, thì có một cái chương trình rất là kỹ càng và đưa ra để cho các sinh viên được huấn luyện và phát triển để giải quyết qua những cái vấn đề gọi là public policy. Thì những cái các bạn khi mà vào một chương trình, mặc dù chúng tôi nói qua đây là một cái thí dụ điển hình từ Đại học Delaware, nhưng mà các trường khác nó cũng có những cái dạng như vậy. Thì cái hạ dạng này nó cần các bạn được phát triển không những qua những cái public policy hay là chính sách về công sau này, nhưng mà các bạn phải học rất là nhiều về, phải hiểu rõ, tại vì nếu mà muốn làm đưa ra những cái chính sách công mà có hữu ích thì chúng ta phải hiểu, có những cái kiến thức về ngành xã hội học, giáo dục, có những cái khả năng lãnh đạo về lịch sử và khoa học chính trị. Thì cái chương trình 4 năm của một đại học tiêu biểu ở Mỹ, các bạn phải học tối thiểu là 120 tín chỉ và đưa ra, thường thường vào một cái đại học thì có năm đầu và năm thứ nhì thì có những cái điều kiện mà các bạn phải đi qua là những cái điều kiện của các đại học, thì các bạn cũng phải học qua những cái về English composition, là những cái về về English, hay là về những cái lớp học mà tổng quát cho tất cả các sinh viên ở một đại học nào đó, là họ muốn rằng mặc dù các bạn đi vào cái ngành về chính sách công, nhưng mà các bạn có những cái lớp học chung giống như là
Dạ,
các
coi như 2 năm đầu là 2 năm đại cương
hai
đúng
năm
không thưa
đầu
giáo
là
sư?
giống nhau hết. Vâng, nhưng mà cái đến khi mà đi vào 2 năm cuối cùng á, thì các bạn sẽ thấy rằng rằng là mình đi sâu vào những cái lớp học. Và tôi thấy rõ ràng là một cái hay của những chương trình này là các bạn phải phải học ngoại ngữ. Tại vì sao? Trong tương lai có thể là các bạn sẽ làm việc với những người chính trị gia, và họ cũng đôi lúc phải đi gặp những người làm trong Bộ Ngoại giao chẳng hạn, thì họ phải gặp những người nước khác. Thì cái tối thiểu ở trong một cái chương trình là các bạn phải có trải qua một lớp ngoại ngữ. Cái vấn đề ngoại ngữ, cái yêu cầu về ngoại ngữ thì không cần thiết cho những cái ngành khác, mà trong ngành này thì các bạn phải học ngoại ngữ. Mình phải chọn ra một cái ngoại ngữ nào đó, có thể tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Anh là đương nhiên rồi, nhưng mà tiếng Đức hay là tiếng Pháp thì các bạn phải tối thiểu là phải có một lớp trong đó. Ngoài ra chúng ta đã thấy rằng là toán học thì các bạn phải trải qua 2-3 lớp toán, và học toán những là toán học đương đương dương đại, giống như là toán đầu tiên của nó, và toán và thống kê đại học là cũng rất là quan trọng, tại vì khi mà mình học về ngành này về cái thống kê thì mình cần rất là nhiều, và pre-calculus là các bạn cũng phải cần, và giải thích sơ bộ của các nhà khoa học và kỹ sư được thiết kế qua cái vấn đề toán học.
Tức là học ngoại ngữ nè, rồi được đào tạo toán nè, đào
Vâng,
tạo
vâng,
kỹ năng phân tích nè. Dạ, rồi
vâng.
gì nữa thưa giáo sư?
Và sau đó thì các bạn phải đi vào cái những cái điều kiện cần thiết, những cái yếu tố của những cái lớp học mà nó cần cho cái ngành này. Thì tôi cũng nói sơ qua là những cái lớp học nó cũng tổng quát, nhưng mà nó có thể liên quan đến những cái vấn đề mà các bạn sẽ làm việc sau này, giống như là Econ 100 là các vấn đề và chính sách kinh tế, giới thiệu về kinh tế vi mô, thay đổi thế giới và chính sách công, xây dựng chính sách công, kinh nghiệm lĩnh vực chính sách công, phân tích chính sách công. Đó, các bạn thấy rõ ràng là những cái lớp học mà các bạn là cũng khi nào cũng liên quan đến cái chính sách công. Và các môn ngoài ra khi các bạn đã thỏa mãn những cái điều kiện ở trên rồi thì các bạn có quyền lựa chọn tối thiểu là đến 3-4 lớp mà các bạn có quyền lựa chọn tùy theo cái ý thích của bạn. Thì thường thường khi mà đi học cái bằng cử nhân thì các bạn sẽ làm việc với một người là cố vấn, academic advisor, là người cố vấn về những chọn những cái lớp học. Thì các bạn nên nói chuyện với người đó và muốn tỏ ra là mình cho họ biết rằng là mình muốn đi sâu vào một cái ngành nào đó, thì các bạn có quyền lấy thêm 4 5 lớp nữa. Thì thấy rõ ràng trung bình rằng
Dạ,
là
thưa giáo sư, cái 4 5 lớp mà đi chuyên sâu nữa ra là những lớp gì thưa giáo sư?
những lớp gì, những lớp họ 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 cho ra một cái list, thì những cái những lớp đó giống như là, ví dụ bây giờ các bạn muốn học về lịch sử của Hàn Cầu, lịch sử của một nước nào đó, hay là về cái những cái lớp học mà không phải đòi hỏi từ cái ngành của mình, nhưng mà cái lớp đó nó cho mình có cái những cái kiến thức tổng quát hơn, hay là học về finance, học về vấn đề mà mình có thể liên quan đến cái ngành của mình mà không bị đòi hỏi qua những chương trình này. Nhiều người ví dụ giống ở Việt Nam muốn qua thì học về những cái lịch sử của một nước nào đó mà nó liên quan đến Việt Nam chẳng hạn. Đó, hay
Coi như
là
là những cái lớp này là những cái lớp hỗ trợ thêm cho cái
hỗ
kiến
trợ
thức.
để cho gọi là tăng cường những cái kiến thức tổng quát của một sinh viên. Chúng ta thấy rõ ràng là cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ ở Mỹ nó khác những hệ thống giáo dục ở giống như tôi ở Đức qua, thì hệ thống giáo dục ở Đức đó rất là chú trọng vào để mà làm sao huấn luyện cho một sinh viên chỉ có biết về một ngành nào của mình mà thôi. Cái đó có những cái lợi và có những cái hại, có nghĩa là họ có thể là huấn luyện cho một sinh viên rất là giỏi về một cái ngành về kỹ sư chẳng hạn, nhưng mà họ không có chú trọng vào cái những cái kiến thức tổng quát mà có thể giúp đỡ cái sinh viên này có thể thành công trong tương lai, hay là khi những cái ngành của những người sinh viên này họ đã bị coi như là obsolete, có nghĩa là không có cần nữa, thì họ có thể học được những ngành khác dễ dàng hơn nếu mà có những cái cơ hội đã học những cái lớp học đó trong khi 4 năm ở trong đại học. Thì từ Đức qua tôi thấy cái hệ thống giáo dục của Mỹ rất là hay, là vì họ huấn luyện cho làm sao sinh viên mặc dù không những là có những kỹ năng cho cái
Kỹ
ngành
năng chuyên môn.
chuyên măng, nhưng mà có những cái kiến thức tổng quát để làm sao thành công. Tại vì khi chúng ta đi ra làm ở ngoài, chúng ta tiếp xúc với những người mà họ không phải là trong ngành của mình, thì làm sao mà mình có thể thuyết phục người ta, mà nếu mà không hiểu về cái lãnh vực của những người khác thì rất là khó mà thuyết phục của người ta.
Coi như là vừa có cái sự đào tạo về chuyển kỹ năng chuyên môn mà cũng vừa cung cấp những kiến thức rộng rãi hơn, tổng quát hơn về thế giới để mà mình có cái sự hiểu biết rộng rãi, có một cái sự am tường để mà mình dễ dàng trong công việc của mình. Thì cái điều đó đã tạo ra một cái sự khác biệt giữa sinh viên Mỹ với sinh viên các nước. Đặc biệt thì mình chỉ nói là giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Mỹ thôi, mình đã thấy là cái sự khác biệt này rất là lớn, là vì thường thường sinh viên Mỹ đó là họ có một cái kiến thức, cái sự hiểu biết nó rộng lớn lắm về xã hội, về kinh tế, về thế giới vân vân. Còn
Chính
sinh
trị.
viên Việt Nam thì học ngành nào thì biết ngành đó, kiến thức xã hội rất là hạn hẹp, cái đó là một cái thực tế. Mà nếu mà các bạn có chịu khó theo dõi những cái cuộc thi, đặc biệt như là những cái cuộc thi người đẹp đi chẳng hạn, chỉ là thi hoa hậu thôi mà mình thấy lúc nào hoa hậu Mỹ cũng là hoặc là hoa hậu của những nước Tây Âu đó, thì cái kiến thức của họ cũng rất là rộng rộng lớn, mà họ cũng hiểu biết, họ cũng am tường nhiều lĩnh vực. Một cô thi hoa hậu có thể hiểu biết là trên thế giới hiện giờ đang có những cái gì nóng bỏng, tình hình các nước ra sao, rồi cái lịch sử như thế nào, về họ có thể họ hiểu biết không những trong cái lĩnh vực mà họ được đào tạo, mà họ hiểu biết luôn cả cái cuộc sống xung quanh họ, cái thế giới xung quanh họ nữa. Nếu mà thiếu cái sự hiểu biết đại cương như vậy đó thì nó cũng là một cái chuyện là bất lợi cho các bạn khi mà đi ra nghề nghiệp, đi ra đời. Dạ thì ở Mỹ luôn luôn có cái sự đào tạo đó song hành đi kèm. Với cái chính sách công thưa giáo sư, thì ra được cái bằng đại học chính sách công thì làm những công việc gì? Và nếu muốn lên cao học tiếp thì đào tạo tới đâu? Tới thạc sĩ, tới tiến sĩ hay như thế nào? Và những công việc sau đó là như thế nào?
Thì trước khi chúng ta nói về những cái cơ hội để các người có những cái bằng trong cái lĩnh vực này, thì tôi cũng muốn trình bày sơ qua cái chương trình giảng dạy của cấp thạc sĩ ở ở Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là những cái cấp thạc sĩ ở Mỹ thường thường cái ngành này thì cũng có rất nhiều chương trình của các đại học online, giống như là ASU Arizona State University là một trong những chương trình cao nhất ở nước Mỹ và trong ngành này.
Nếu
Thì
học online như vậy thì là du học sinh ở Việt Nam có thể học tại Việt Nam hả giáo sư?
có thể học Việt Nam, nhưng mà cái đó nó không có tốt, tại vì cái mục đích mà đi du học đấy là mình phải đi qua cái nước của người khác, để không những mình học được cái ngành chuyên môn nhưng mà mình có cái cơ hội để mình học được những cái tốt
Nhưng
của
mà giờ những cái khóa đào tạo online này nó cũng là thuận lợi cho những người mà đã đi làm rồi, đang làm trong lĩnh vực nhà nước ha, mà họ muốn nâng cao cái kiến thức về chính sách công, họ muốn học chính sách công của Mỹ thì cái đó cũng là rất là thuận tiện
vâng,
nha.
cái đó thì cô nói rất là đúng, có nghĩa là những người đã đi du học rồi về Việt Nam mà thấy rõ ràng là mình có cái nhu cầu học thêm cái ngành này thì đó là một cái rất là hay. Thì xin phép cô, tôi cũng muốn trình qua cái chương trình giảng dạy của chương trình thạc sĩ. Thường thường chương trình thạc sĩ thường thường tổng cộng là từ 1 đến 2 năm, phải cần từ 30 chứng chỉ cho đến 45 chứng chỉ tùy theo cái một trường đại học nào đó, tùy theo nhiều trường thì cho họ chỉ có 10 lớp mà thôi, nhiều trường họ muốn đi vào 48 chứng chỉ, có thể là đến mười mấy lớp. Thì nói tổng cộng, thường thường tất cả các chương trình giảng dạy cho một chương trình thạc sĩ trong ngành này thì nó chia ra hai hai phần. Phần thứ nhất là các lớp học cốt lõi, có nghĩa là cần đến 27 cho đến 30 chứng chỉ để cung cấp cái nền tảng về quản trị, kỹ năng định lượng và thực hành chính sách công, và các khóa học tự chọn, có nghĩa rằng là sau khi đã quyết định đã trải qua 27 cho đến 30 tín chỉ từ 9 cho đến 10 lớp, thường thường ở các lớp học ở Mỹ và ở cấp cấp thạc sĩ thường thường là một lớp là 3 tín chỉ. Thì nếu các bạn đã xong những cái lớp mà căn bản nó gọi là cốt lõi cho cái ngành này, từ có nghĩa là 9 đến 10 lớp, thì các bạn có quyền lựa chọn thêm một số lớp nào khác nữa, có thể là mình lựa thêm cho đến khi nào mà đến được khoảng 48 chứng chỉ tổng cộng, thì các bạn có thể lấy những cái lớp học như thế như như sau đây, là những cái lớp nó liên quan đến tình trự quản trị, và những lớp học này nó các khía cạnh về chính trị và quy chuẩn của chính sách công, đó là thường thường là những cái lớp học mà các bạn phải lấy. Cái thứ nhì là cái quản trị, lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm giải quyết, cái đó rất là quan trọng. Kiểm tra bản sách xã hội và chủ nghĩa đa nguyên trong chính sách công, đó là những cái lớp học mà các bạn phải lấy. Ngoài ra các bạn phải lấy những cái lớp nó liên quan đến cái kỹ năng định lượng, thì các bạn phải có lấy những cái lớp học giống như phân tách chính sách về kinh tế chi mô, các khía cạnh định lượng của chính sách công, kinh tế vi mô, ngân sách công và tài chính, đó là những cái lớp học mà liên quan đến cái vấn đề định lượng. Cái chương trình thứ ba là những cái tình trự thực hành, có nghĩa là các bạn phải làm một cái dự án capstone cho trong chương trình đó, thì sau khi đó rồi thì các bạn sẽ có quyền lấy những cái lớp gọi là lớp tự chọn. Thì những lớp tự chọn giống như Trang thấy, giống như cũng tương tự giống như chương trình cử nhân, thì các sinh viên ở trong ngành thạc sĩ họ tùy theo những cái ý thích của họ, hay là tùy theo những cái chương trình mà họ đã có trong tương lai sẽ đi làm trong cái lĩnh vực nào, thì họ đi sâu vào cái lĩnh vực đó. Ví dụ giống như một sinh viên lấy về cái ngành này, và trong khi thời gian gọi là để giải quyết được những cái điều kiện của cái bằng thạc sĩ về ngành này, mà muốn trong tương lai sẽ đi làm cho một chính trị gia nào đó, thì là những cái lớp học mà các sinh viên này họ muốn, họ có thể đi vào những cái lớp mà liên quan đến chính trị, political science. Mà nếu một sinh viên nào nó trong tương lai muốn làm cho một cái hãng tư mà nó liên quan đến một cái hệ thống về hoàn cầu, thì lấy những cái lớp học mà nó liên quan đến cái hệ thống hoàn cầu, cái global study chẳng hạn. Đó là tùy theo, đó là những cái chương trình thạc sĩ giống như cử nhân, họ cho mình một cái tự do để mà mình chọn lựa những cái lớp học mà nó có thể là hữu ích cho mình hơn.
Dạ, cái ngành học này có đào tạo lên tới tiến sĩ không giáo sư?
Thưa có, nhưng mà cũng ít lắm coi, thường thường là ít người học đến cái mức cao, tại vì thường
Bên
thường
đó chắc chỉ toàn nghiên cứu thôi ha giáo sư ha.
ngành nghiên cứu, và thường thường nếu mà đi học đến tiến sĩ thì ra đi làm những cái cơ quan mà nghiên cứu về trong cái ngành này,
Dạ.
và chương trình tiến sĩ thường thường thì huấn luyện cho các sinh viên để sau này đi làm trong đại học chẳng hạn, đi giảng dạy trong những cái lớp những cái trường đại học. Thì thường thường nếu mà học tiến sĩ thì thường đi ra làm giáo sư như chúng tôi chẳng hạn.
Hoặc là các cái viện nghiên cứu đó mình thấy có
Các
rất là
trường
nhiều
tôi
những vị tiến sĩ có bằng cấp về chính sách công đang cố vấn cho các cái viện nghiên cứu đó lắm. Ở Mỹ thì cái viện nghiên cứu độc lập với chính phủ đó nó nhiều lắm. Viện nghiên cứu của chính phủ cũng có, viện nghiên cứu của tư nhân cũng có, độc lập cũng có đó. Thì cái viện nghiên cứu này họ cần những cái vị chuyên gia từ bằng cấp cao cấp trong cái chính sách công này để góp ý trong những cái chính sách của chính phủ. Thì những cái viện nghiên cứu mà nổi tiếng trên thế giới mà quý vị cũng nghe là rất nhiều là của Mỹ đó, thì có rất nhiều vị tiến sĩ về chính sách công. Dạ thưa giáo sư, bây giờ câu hỏi mà thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam chắc chắn là tôi học tới cử nhân chính sách công tôi ra tôi làm gì, tôi học tới thạc sĩ tôi ra tôi làm gì, và tiến sĩ thì tôi ra tôi làm gì đó. Thì xin giáo sư lược qua những cái vị trí nghề nghiệp từ cái chương trình đào tạo này.
Và tôi cũng được cơ hội để nói sơ qua những cái lương bổng của những cái vị trí đó. Thì thường thường muốn đi làm những cái chức cao thì chúng ta thấy rõ ràng là bằng càng cao thì có những cái cơ hội làm việc những chức cao. Thì thường thường ra 4 năm trong cái ngành này thì ra thì làm phụ tá cho những người trong làm việc trong những cái ngành này mà thôi. Thường thường là muốn có những cái vị trí mà tốt thì các bạn nên học tối thiểu là ra được thạc sĩ, và
Vâng.
nếu được thì là tiến sĩ. Tôi nghĩ thạc sĩ là cũng đã có đủ kiến thức để đi làm rồi. Thì đây là những cái vị trí mà tiêu biểu mà tôi muốn trình bày cho các quý vị thấy. Chúng ta thấy rõ ràng là cái vị trí đầu tiên là nhà nghiên cứu thị trường, nó gọi là market research, mà chúng ta thấy rõ ràng nó có liên quan gì vấn đề đó
Dạ.
đâu. Nhưng mà lại có nghiên cứu thị trường, nó cũng cũng đôi lúc nó cũng liên quan đến những cái chính sách công, tại vì những chính sách công nó có thể đưa ra những cái yếu tố hay là những cái kết quả liên quan đến một cái thị trường nào đó, thì muốn vào trong ngành và để mà làm về nghiên cứu về thị trường thì các bạn cũng phải có cái căn bản về đó. Thì cái salary, cái tiền lương cái khoảng 60.000 đô la một năm. Ngoài ra chúng ta thấy rằng cái vị trí thứ nhì là điều phối viên quan hệ cộng đồng, nó gọi là community relationship coordinator, là những người mà đại diện những cái người dân ở ngoài mà làm việc với những người có thể thiết lập những cái chính sách công mà có thể liên hệ. Giống như chúng ta thấy rằng ở đây có một số phụ huynh họ thấy rất là cần thiết cho các con em để thiết lập những cái chính sách công có lợi cho họ, thì họ không có đủ kiến thức để mà đi vào thẳng vào những cái school board chẳng hạn để mà nói cho các những người đó biết, thì họ đi qua những cái người giống như là chúng ta đã nói rằng là những người điều phối viên quan hệ cộng đồng. Thì cái ngành ngành này thì nó cũng rất là thịnh hành, nhưng mà nó cái lương đó hơi hơi thấp hơn một chút, là chỉ có khoảng 46.000 đô la một năm mà thôi.
Vâng.
À, cái địa vị thứ ba là chúng ta là những người trợ lý lập pháp chẳng hạn. Thì là trợ lý lập pháp là sao? Là những người này làm việc cho những người làm trong hạ nghị viện, thượng nghị viện ở Mỹ, hay là làm cho những
À.
đó thì là
Dạ.
cái
Đây là
thường
mình
thường
thấy là những cái phụ tá của các nghị sĩ ha, giáo sư ha,
vâng
là
vâng
nhà lập pháp.
vâng thì đã phải biết những cái chính sách, những ai làm thiết lập ra những cái chính sách này, thì những người đó họ sẽ làm nghiên cứu để giúp đỡ cho những người đó. Tại vì những người thường nghị viện và hạ nghị viện họ không có đủ thời giờ để làm nghiên cứu, thì lương bổng khoảng 45.000 đô la một năm. Và chúng thấy có người thứ ba là trợ lý nghiên cứu về khoa học xã hội, thì khoảng 53.000 một năm. Và người cái nhà phân tích về ngân sách cũng quan trọng. Thì những người phân tích về ngân sách đó phải có cái những cái gọi là những cái mà cái những cái kiến thức về cái ngành này thì mới có thể đưa ra những cái điều kiện và những cái kết luận cho những người liên quan đến cái ngành của đó thì thường thường là 80.000 đô la một năm. Và cái người cái chương trình thứ ba gọi là vị trí thứ ba, giám đốc chương trình tổ chức phi nhuận lợi, trưởng phòng vận động hành lang chẳng hạn, là lobbyist đó, là giống như nãy giờ chúng ta nói đó, nhà phân tích chính sách, giám đốc phi lợi nhuận, giáo viên sau trung học cũng có được làm trong đây, cũng cần cái ngành đó. Và tôi thấy rõ ràng là giáo viên mà làm có thể đến 89 đến 90 ngàn đô la một năm nếu có trong ngành này,
Tức là
thì
mình
chúng
đi
ta thấy
ra
rõ
mình
ràng
dạy về chính sách công ở trong các trường trung học hả giáo sư?
có thể dạy. Và dạ đúng rồi, chúng ta thấy rõ ràng là post-secondary teacher mà làm việc cho đến 90.000 đô la một năm, thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái vị trí này chúng ta chưa thấy rằng là những người nào trong chính trị gia hết, những người là người giúp đỡ cho những người mà chính trị gia thiết lập những cái chương trình với chính sách công, thì chúng ta thấy rõ ràng là không có những người trong cái chính trị nhiều. Thì cái sự hiểu lầm là khi mà học cái này là chúng ta phải ra làm chính trị gia, thì nó cái đó là không có đúng.
Dạ, muốn làm chính trị gia thì ở đây là phải theo học ngành political science, tức là khoa học chính trị đó mới là cái ngưỡng của những người muốn ra chính trị gia. Giáo sư vừa lượt qua một vài những cái vị trí nghề nghiệp ở Mỹ với những cái mức lương ở Mỹ để cho thấy cái nhu cầu lớn nhỏ như thế nào, và cái mức lương này thì hiện bây giờ cái đó là một cái sự rất là trung bình thôi, tức là người ta cộng cái người cao nhất với người thấp nhất thì nó ra cái mức trung bình đó, nhưng mà thật sự cái mức lương thực tế nó khác biệt đó, tức là có nhiều người lương cao hơn đó gấp mấy lần luôn, Trà Mỹ cũng biết. Dạ, nhất là mình nghe rất là nhiều là những phụ tá của các nhà lập pháp á, tức là phụ tá của hạ nghị sĩ hay là thượng nghị sĩ đó, thì mình nghe ủa sao họ được làm phụ tá, họ học cái gì mà được vào đó, thì bây giờ mới biết là học chính sách công. Dạ, thưa giáo sư, ở Việt Nam mà theo đuổi cái ngành học này ở Mỹ thì các bạn có cơ hội học bổng nhiều không?
Thì tôi thấy có nhiều trường cũng có những chương trình đặc biệt cho những sinh viên ngoại quốc, không những cho Việt Nam, thì tùy theo cái nhu cầu của chương trình đó. Nhưng mà chúng ta thấy nói qua những cái chương trình trước đây, cái vấn đề học bổng cho các sinh viên Việt Nam thì họ bắt đầu ngay cái năm đầu tiên. Có thể là từ 40 cho đến tối thiểu là từ 20% cho đến 80-90%, đôi lúc 100%. Tại vì khi một đại học, chúng ta đã nói rất là nhiều trong quá khứ, đi qua các nước giống như Việt Nam để mà muốn recruit, là coi như là kiếm những sinh viên đó về cái đại học của mình, thì họ cho cái học bổng mà không có phải là cái học bổng đó là nó có điều kiện là phải các bạn phải học cái ngành nào. Đó là cái chính sách mà về cho học bổng của tất cả các học hầu
Tức
hết.
là cái cơ hội học bổng vẫn có đồng đều như là các ngành học khác vậy.
Vâng, không có phải là tại vì mình học ngành này là mình được nhiều hơn ngành khác. Đó là cái chương trình học cho cử nhân. Nếu mà chương trình về thạc sĩ và tiến sĩ thì tùy theo cái nhu cầu và những cái funding của tùy theo các đại học. Nhưng mà nếu chương trình cử nhân thì nó cũng là như vậy thôi.
Dạ, thưa giáo sư, là những cái trường nào gọi là hàng đầu nổi tiếng mà gọi là uy tín để học cái ngành học chính sách công ở Mỹ đó, giáo sư có thể liệt kê
Theo
khoảng
tôi
năm
là
trường.
cứ thấy rõ ràng là cái trường những cái trường mà đứng đầu nước Mỹ là Harvard, University of Chicago là đại học ở Chicago, Duke University, Princeton, Cornell, MIT là những trường một, John Hopkins University of Pennsylvania, Yale University. Tại lẽ rằng là những cái trường Ivy League School và những trường đã đứng hàng đầu ở nước Mỹ rồi, là những trường này là những cái trường mà rất là nổi tiếng để các bạn học về cái ngành này.
Dạ, tức là cái ngành học này mà những trường giỏi đào tạo cái ngành này lại là những trường hàng đầu của nước Mỹ luôn. Có nghĩa là cái ngành học này là một trong những ngành học danh giá, rất là khó khăn lắm đấy, chứ không phải dễ đâu. Tại vì được những cái đại học mà nó danh tiếng như vậy mà nó gọi là có những cái ngành học này trong những cái đại học danh tiếng, chắc chắn là các bạn sẽ biết là cái sự khó khăn và cái sự thử thách nó rất là nhiều, chứ không phải là đơn giản. Mình nghe chính sách công mình tưởng đâu là chỉ học lý thuyết, chỉ học lịch sử này kia thôi, nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Nó đòi hỏi đầu óc tính toán, phân tích và đòi hỏi một cái kiến thức bao la rộng lớn rất là nhiều. Giáo sư có lời khuyên nào dành cho các sinh viên Việt Nam mà nếu họ muốn theo đuổi chính sách công làm một cái ngành học chính khi họ đi du học Mỹ không?
Cái thứ nhất là tôi muốn đánh tan cái vấn đề hiểu lầm là chỉ học chính sách công là đi làm về chính trị, thì nếu mà về Việt Nam thì không có làm được. thì chúng ta thấy rõ ràng qua những cái vị trí mà chúng ta đã trình bày ở trên là nếu các bạn học cái ngành này các bạn cũng có nhiều có cơ hội để làm việc cho những cái không những cơ quan chính phủ ở Việt Nam hay là những cái cơ quan không vì lợi, có nghĩa là non-profit organization ở Việt Nam hay là ở Mỹ, thì cái ngành này vẫn cho các bạn có những cái cơ hội giống như những ngành khác mà thôi, không phải là chỉ về Việt Nam làm trong ngành chính trị.
Và nó cũng có thể ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực khác nữa phải không giáo sư, như tài chính, như kinh tế, và thành ra học cái ngành này rất có lợi. Thưa giáo sư, bây giờ là phần giải đáp thắc mắc. Các bạn có thắc mắc nào về du học Mỹ, hoặc là thắc mắc về chủ đề này, hoặc muốn tìm hiểu về giáo dục Mỹ, xin để trong phần bình luận nha. Có người muốn được tư vấn về ngành phân tích kinh doanh ở Mỹ đó, giáo sư có thể phân tích giúp cái ngành kinh doanh ở Mỹ, ngành phân tích kinh doanh ở Mỹ, thì giáo sư có cái lời khuyên nào cho các
Thì
bạn muốn
cái
làm
ngành
phân tích?
phân tích kinh doanh là về trong một cái ngành kinh tế, về business, chúng ta thấy rằng là đó là một cái ngành, trong cái ngành kinh tế thì khi các bạn muốn học ở chương trình cử nhân thì phải học một cái chương kinh kinh tế tổng quát, rồi đến khi đó trong 2 năm cuối cùng các bạn đi vào nó gọi là analytical, về những cái lớp học mà nó liên quan. Và cái nếu mà về phân tách về kinh tế đó thì nó cũng cần đòi hỏi về toán học rất là nhiều.
Nếu mà giáo sư tư vấn cho các bạn ở Việt Nam học ngành này đó, thì giáo sư sẽ khuyên họ những gì?
Thì trước tiên là coi như là phải chuẩn bị làm sao để được đạt được những điều kiện để đi du học, và trong thời gian mà còn đang học cấp 3 thì nên đi vào những cái tập thể mà nó liên quan đến vấn đề kinh tế, để khi các bạn nạp đơn thì người ta thấy rõ ràng là các bạn rất là serious, rất là
Nghiêm túc trong
theo
cái
đuổi
lĩnh vực này.
nghiêm túc mà để theo cái ngành này, thì cái cơ hội để được nhận vào những cái trường lớn của nước Mỹ thì rất là tốt. Và cái ngành này nó liên quan đến phân tích về kinh tế, nó cũng liên quan đến vấn đề AI đó, artificial intelligence rất là nhiều. Tại vì bây giờ ở Mỹ những cái chương trình mà giống như về kinh tế họ cần, và trong cái lĩnh vực về y tế họ cần các bạn có cái kỹ năng về toán
Trí
học.
tuệ nhân tạo.
Vâng, thì cái đó là rất là tốt trong tương lai.
Bây giờ là thời buổi của trí tuệ nhân tạo, thì chắc là mình đã có giới thiệu về ngành học trí tuệ nhân tạo trước đây rồi, và một vài năm trước, nhưng mà chắc là cái thời buổi này các bạn nghe nhiều về ChatGPT, các bạn nghe nhiều về chatbot, các bạn nghe nhiều về trí tuệ nhân tạo ở khắp mọi nơi, ứng dụng trong đời sống mọi lĩnh vực, thì chắc là mình sẽ trở lại cái đề tài về ngành học trí tuệ nhân tạo trong một tuần gần đây. Mong các bạn đón xem để xem cái ngành này hiện bây giờ nó được đào tạo như thế nào, nó được nâng cấp để đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn ra sao ha. Cái ngành AI này là một trong những cái ngành đang nóng bỏng ở Mỹ, như là an ninh mạng vân vân, đó là những cái ngành đang nhu cầu thiết thực nhất. Thưa giáo sư, mình nói về cái phân tích tài chính, phân tích kinh doanh đó, cái theo cái câu hỏi của bạn này đó, thì những cái bạn nào mà muốn đi theo ngành này chắc chắn là phải đầu tư kỹ năng toán phải không giáo sư?
Vâng,
Học kỹ
và
năng toán.
phải phải có cái ý thích làm trong cái lĩnh vực về kinh tế, về trong tương lai nếu các bạn muốn như vậy.
Như vậy thì những lời khuyên dành cho bạn, tức là từ cấp 3 đó là các bạn phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng đó, mà quan trọng là kỹ năng về toán nha, phải giỏi toán thì mới vào được ngành kinh tế, chứ còn vô ngành kinh tế mà coi toán không giỏi là khó khăn lắm đấy. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Chương trình đã vừa hết thời gian rồi, nếu các bạn còn thắc mắc thì mình sẽ nán lại vài phút để giải đáp luôn cho các bạn. Nếu không thì xin hẹn gặp lại các bạn và giáo sư vào tối thứ hai tuần sau. Chương trình từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai. Chương trình Hỏi Đáp Du Học Mỹ sẽ mang đến cho các bạn thông tin về du học Hoa Kỳ, giới thiệu về giáo dục Mỹ, cũng như giải đáp những thắc mắc của các bạn liên quan tới hai lĩnh vực này. Mong các bạn đón xem thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Kính chào cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp lại tuần tới.
Xin chào giáo sư, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.